Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 15 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Blandine Hollande, nữ tu dòng Chúa Quan Phòng, về công tác tông đồ bên cạnh các anh em tù nhân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Tìm thấy Chúa trong mọi sự. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Kuwait, Đức cha Camilo Balin, đại diện tông tòa tại Kuwait, phê bình dự luật tại nước này không cho phép kiến thiết thêm các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại đây. Hồi tháng 2 năm nay, Đảng Hồi giáo Tân lập Al-Adala, nghĩa là Công lý, đã đệ trình dự luật loại bỏ các thánh đường Kitô khỏi Kuwait và áp đặt luật Sharia của Hồi giáo. Sau đó các viên chức của đảng này đính chính rằng dự luật không có ý loại bỏ các thánh đường Kitô hiện hữu, nhưng chỉ cấm từ nay không được xây cất thêm các thánh đường Kitô và các nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo tại Kuwait. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 12 tháng 3 vừa qua, Đức cha Balin người Ý nhận định rằng nếu chính phủ chấp nhận dự luật này thì sẽ có vấn đề vì nó đi ra ngoài truyền thống của Kuwait, vốn tìm cách trở thành một nước cởi mở và bao dung, đón nhận các tôn giáo khác bên cạnh Hồi giáo. Dự luật này xuất phát từ những ý thức hệ muốn phân chia thế giới thành những người Hồi giáo và không Hồi giáo. Đức cha Balin cho biết, đảng Al-Adala cho rằng con số nhà thờ Kitô tại Kuwait nhiều quá. Lời quả quyết này không đúng vì chỉ để ý đến con số tín hữu Kitô ít ỏi người Kuwait bản xứ. Giáo hội Công giáo đang cần thêm ít nhất hơn 30.000 mét vuông nơi thờ phượng để có thể đón nhận các tín hữu Công giáo đến làm việc thờ phượng.
Đức cha Balin nói, nếu đời sống tôn giáo được bảo đảm thì đời sống xã hội cũng trở nên dễ dàng hơn. Vậy tại sao những người nước ngoài sống tại đất nước Kuwait chúng ta không được một nơi thờ phượng? Chúng tôi muốn cộng tác với chính quyền để kiến tạo một xã hội Kuwait tốt đẹp hơn. Để được như vậy, chúng tôi cần đảm bảo một nền giáo dục tôn giáo tốt đẹp hơn cho các tín hữu Công giáo, và điều này đòi phải có nơi chốn, thời gian và nhân sự. Thế giới đang trở thành một ngôi nhà lớn, trong đó chúng ta không thể phân cách dân chúng và tôn giáo. Chúng ta phải sống với nhau như anh chị em, vì hàng ngày chúng ta sống với nhau. Tại Kuwait có khoảng 350.000 tín hữu Công giáo, phần lớn là những người di dân, họ chiếm 6% dân số toàn quốc. Một số nhóm Kitô khác, cũng như Hội đồng Liên lạc Hồi giáo Kitô và Hội Kuwait về Nhân quyền, đã phê bình dự luật của nhóm đại biểu Hồi giáo tại Quốc hội Kuwait.
La Habana, tối thứ Ba 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, đã được mời chính thức loan báo trên đài truyền hình nhà nước Cuba cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới này. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha sẽ được chào đón nồng nhiệt và cho các khán thính giả biết Đức Giáo Hoàng vẫn cố gắng làm cho đức tin Kitô được hồi sinh và sống động tại những nước vốn có truyền thống Kitô trong nỗ lực tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Ortega cũng nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đến Cuba như một người lữ hành, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Sự hiện diện của Giáo hội Công giáo trên đài truyền hình của nhà nước Cuba thật là họa hiếm. Đức Hồng Y Ortega được lên tiếng trên đài này vào giờ có đông khán thính giả nhất, và diễn ra một ngày sau khi báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, thông tin chi tiết về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng tại nước này. Trong hai năm gần đây, chính phủ thuộc Đảng Cộng sản Cuba đã tỏ ra xích lại gần hơn với Giáo hội Công giáo, và qua các cuộc đối thoại với nhà nước, Đức Hồng Y Ortega đã đạt tới sự trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị đối lập, bị nhà nước Cuba giam giữ từ sau biến cố gọi là Mùa Xuân Đen hồi năm 2003.
Edson, tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức xác tín rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Cuba sẽ củng cố vị thế của giáo hội công giáo tại nước này. Đức ông Bernard Klaska, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, tuyên bố với tạp chí Quan điểm Mỹ Châu Latin vừa xuất bản rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ gia tăng ý thức của các tín hữu công giáo Cuba và khích lệ họ công khai biểu lộ đức tin của mình. Trong thực tế, giáo hội hiện nay là môi trường duy nhất, trong đó có thể có những lập trường khác độc lập với nhà nước. Đức ông Klaska cũng nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Cuba không có tính chất chính trị nhưng là cuộc viếng thăm mục vụ. Theo thống kê của tổ chức Adveniat, 60% dân chúng tại Cuba là tín hữu công giáo. Tổ chức này chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin trong các hoạt động mục vụ và truyền giáo. Trong những năm qua, Adveniat đã tài trợ 1.500.000 euro cho 70 dự án của giáo hội Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông, truyền giảng tin mừng, đào tạo linh mục, hỗ trợ công việc của các nữ tu và kiến thiết các cơ cấu hạ tầng của giáo hội. Hội đồng giáo mục Cuba đã mời Đức ông Klaska đến nước này nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài nhắc lại rằng, từ sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Juan Paulo II tại Cuba hồi năm 1998, tình hình giáo hội tại nước này đã tiến triển theo chiều hướng tích cực. Giáo hội Cuba ngày nay có nhiều môi trường tự do hơn để thi hành các hoạt động tôn giáo.
Bruxelles, Hội đồng Giám mục Bỉ chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ xe bus chở các học sinh gặp tai nạn bên Thụy Sĩ hôm 13 tháng 3, làm cho 28 người thiệt mạng, trong đó có 22 học sinh và hơn 20 em bị thương. Các học sinh tuổi từ 10 đến 11 tuổi thuộc vùng Brabant và Limburg, nói tiếng Flamand ở Bỉ, tham gia tuần nghỉ mùa đông tại miền núi Val d'Anniviers bên Thụy Sĩ. Xe bus chở 52 người đã đâm vào tường trong đường hầm ở bang Valais bên Thụy Sĩ đêm 13 tháng 3. Các giám mục đã công bố điện văn bày tỏ đau buồn về tai nạn và chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và gia đình họ. Nước Bỉ đang sống trong tình trạng kinh hoàng về tai nạn này và các giới chức hữu trách chưa xác định được nguyên do của tai nạn.
Washington, gần một nửa số người di dân trên thế giới là tín hữu Kitô, trong khi đó hơn 1/4 là tín hữu Hồi giáo. Trên đây là kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về Tôn giáo tên là Pew Forum, công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu tên là Tín ngưỡng di động, trong số 214 triệu người di dân trên thế giới, có 106 triệu là tín hữu Kitô, tương đương với 49%, và 60 triệu người Hồi giáo, tức là 27%. Ngoài ra, 25% người Do Thái giáo không sống tại quốc gia nơi họ sinh ra. Tín đồ Ấn giáo chiếm từ 10 đến 15% dân số thế giới, và họ chỉ chiếm 5% số người di dân. Tại Âu Châu, số tín hữu Kitô di dân là 26 triệu, tức là đông gấp đôi số người Hồi giáo. Riêng tại Hoa Kỳ, trong số 43 triệu người di dân trong năm 2010, có 32 triệu là tín hữu Kitô, tương đương với 74%.
Damasco, các tu sĩ dòng Francisco tại Syria sẽ không rời bỏ nước này và quyết tâm ở lại với dân chúng. Cha Romualdo Fernandez, giám đốc trung tâm đại kết Tapale, kiêm quản đốc đền Thánh Phaolô trở lại ở thủ đô Damasco nói, các đại sứ quán của các nước Tây Phương đã đóng cửa, nhưng chúng tôi, các tu sĩ Francisco, sẽ ở lại bên cạnh dân chúng. Chúng tôi đã ở đây từ 8 thế kỷ, chúng tôi sẽ không từ bỏ sứ mạng của chúng tôi. Chúng tôi muốn tiếp tục công việc yêu thương và phục vụ đối với toàn dân Syria. Cha Fernandez cho biết, một năm sau khi bắt đầu cuộc nổi loạn, dân chúng đang sống trong sợ hãi. Chúng tôi thấy gia tăng con số các gia đình Kitô rời bỏ Syria vì lo sợ một tương lai bất định và đen tối. Đời sống càng ngày càng đắt đỏ, và đối với nhiều người, cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn, không thể chịu nổi nữa. Theo cha Fernandez, cần có một nỗ lực lớn hơn nữa để thăng tiến đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập. cộng đồng quốc tế và các cơ quan truyền thông cần khích lệ hơn nữa để hai bên nói chuyện với nhau. Tình trạng rất là phức tạp, một bên là cuộc xung đột giữa các thành phần khác nhau trong dân chúng Syria và đằng khác là áp lực của các quốc gia láng giềng ở Trung Đông. Điều mà các tín hữu Kitô lo sợ đó là sự trống rỗng quyền bính đưa tới thời cơ thuận tiện cho các nhóm mafia bất lương, cho bất công và các nhóm cực đoan.
Islamabad, khoản hiến pháp quốc gia Pakistan cấm công dân không thuộc Hồi giáo không được nắm giữ các chức vụ cao nhất của đất nước như tổng thống hoặc thủ tướng phải bị bãi bỏ. Trên đây là lập trường của Thượng nghị sĩ Hồi giáo Haji Adien, thành viên đảng Awami Quốc gia, người đã đệ trình dự luật theo chiều hướng trên đây tại Quốc hội Pakistan. Sau cuộc bầu cử bán phần vừa qua, Thượng viện mới của Pakistan lần đầu tiên có 4 nghị sĩ thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, 1 người Kitô, 2 người Ấn giáo và 1 người là tín đồ đạo Sikh. Theo nghị sĩ Adien, cấm người không Hồi giáo không được nắm giữ chức vụ tổng thống hoặc thủ tướng là điều kỳ thị và trái ngược với các quyền chính trị cơ bản. Khoản cấm đó phải bị hủy bỏ. Đề nghị của nghị sĩ Adin được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc Đảng Nhân dân Pakistan là đảng chiếm được 41 trên tổng số 54 ghế mới được bầu lại tại Thượng viện. Tân Thượng nghị sĩ Kitô là ông Kamran Mikael nhấn mạnh rằng những người dân không thuộc Hồi giáo ở Pakistan cũng yêu nước như những người khác và không thể nghi ngờ lòng trung thành của họ đối với đất nước. Sau cuộc thảo luận, tân Chủ tịch Thượng viện Pakistan, ông Naya Hussain Bukhari đã đề nghị tu chính hiến pháp và ông kêu gọi các đảng phái đạt tới một sự đồng thuận về vấn đề này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Sùng kính Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu trong giáo hội có nghĩa là học hỏi nơi mẹ và là cộng đoàn cầu nguyện. Đời sống con người trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và dấn thân, đòi hỏi phải có các lựa chọn không thể tránh được, cũng như các khước từ và hy sinh. Chúng ta hãy luôn khăng khít yêu Chúa Giêsu con mẹ và phó thác cho mẹ mọi giai đoạn cuộc sống, đặc biệt là giờ lâm tử. Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Ngài bắt đầu trình bày về đề tài lời cầu nguyện theo sách công vụ và các thư của Thánh Phaolô. Trong phúc âm kể lại cuộc đời Chúa Giêsu cũng như trong sách công vụ kể lại lịch sử giáo hội, Thánh Luca cho thấy một trong các yếu tố thường hằng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng như lời cầu nguyện của Đức Maria, của các môn đệ, các phụ nữ và của cộng đoàn Kitô. Con đường khởi đầu của giáo hội được dẫn nhịp bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng đã biến đổi các tông đồ trở thành các chứng nhân của Chúa Phục Sinh cho tới chỗ đổ máu và bởi việc phổ biến lời Chúa về phương Đông và phương Tây. Trước khi về trời, Chúa Giêsu giao cho các môn đệ chương trình sống và nói, các con hãy nhận lấy sức mạnh của Thánh Thần sẽ xuống trên các con, và các con sẽ là các chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea, Samaria và cho tới bờ cõi trái đất. Tại Jerusalem, 11 tông đồ họp nhau trong nhà để cầu nguyện, và chính trong lời cầu nguyện mà các vị chờ đợi ơn Chúa Kitô phục sinh đã hứa là Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí chờ đợi, giữa lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, Thánh Luca nhắc tới Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và các thân nhân của Chúa lần cuối cùng. Thánh Sử đã dành phần đầu phúc âm cho Đức Maria từ biến cố sứ thần truyền tin cho đến biến cố Giáng sinh và thời thơ ấu của con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Con Maria inizia la vita terrena di Gesù. E con Maria iniziano anche i primi passi della Chiesa. In entrambi i momenti il clima è quello dell'ascolto di Dio, del raccoglimento.
Với Đức Maria, bắt đầu cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu và với Đức Maria cũng bắt đầu các bước đầu tiên của giáo hội, cả hai trong một bầu khí lắng nghe Thiên Chúa và cầm trí. Mẹ Maria đã kín đáo dõi theo toàn con đường của con mẹ trong cuộc sống công khai cho tới chân thập giá, và giờ đây mẹ tiếp tục dõi theo con đường của giáo hội trong lời cầu nguyện thinh lặng. Trong biến cố truyền tin tại căn nhà ở Nazareth, Đức Maria tiếp đón sứ thần của Thiên Chúa, chú ý tới lời người nói, tiếp nhận chúng và đáp trả lại chương trình của Thiên Chúa bằng cách biểu lộ sự sẵn sàng tràn đầy của mình. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi theo ý muốn của người. Chính nhờ thái độ lắng nghe nội tâm mà Đức Maria có khả năng đọc hiểu được lịch sử riêng của mình bằng cách khiêm tốn thừa nhận rằng chính Thiên Chúa hoạt động. Khi đi thăm bà Elizabeth, mẹ bật lên lời cầu nguyện chúc tụng và tươi vui cử hành ơn Thánh Chúa là đấng đã làm tràn đầy con tim và cuộc sống của mẹ bằng cách khiến cho mẹ trở thành mẹ Chúa. Trong bài Thánh Thi Magnificat, mẹ Maria không chỉ nhìn điều Thiên Chúa đã làm nơi mẹ, mà cũng nhìn điều Thiên Chúa đã và đang liên tục thành toàn trong lịch sử nữa. Chính vì thế mà Thánh Ambrogio đã mời gọi tín hữu chúc tụng Thiên Chúa với cùng tâm hồn và tinh thần cầu nguyện như mẹ. Cả trong nhà tiệc ly Jerusalem, ở tầng trên nơi các môn đệ Chúa Giêsu thường hội họp, trong bầu khí lắng nghe và cầu nguyện, mẹ hiện diện trước khi các cánh cửa được mở tung và các môn đệ bắt đầu loan báo Chúa Kitô cho tất cả mọi dân tộc, giảng dạy họ tuân giữ tất cả những gì Chúa đã truyền dạy. Các chặng đường của Đức Maria từ căn nhà ở Nazareth cho tới căn nhà ở Jerusalem, qua thập giá nơi con mẹ trao phó tông đồ Gioan cho mẹ, tất cả các chặng trên con đường ấy của mẹ Maria đều ghi dấu khả năng duy trì một bầu khí cầm trí kiên trung để suy niệm mọi biến cố trong thinh lặng của con tim trước Thiên Chúa, để hiểu biết cả ý muốn của Thiên Chúa và có khả năng chấp nhận ý muốn đó trong nội tâm. Như thế sự hiện diện của mẹ Thiên Chúa với 11 tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời không phải là một ghi chú lịch sử đơn sơ của một điều đã qua, mà có một ý nghĩa có giá trị rất lớn, bởi vì cùng các ông, mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và sứ mệnh này của Chúa Giêsu, duy trì ký ức về Chúa Giêsu và như vậy là duy trì chính sự hiện diện của người.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Lần cuối cùng Thánh Luca nhắc tới Đức Maria là ngày thứ bảy, ngày Thiên Chúa nghỉ sau việc tạo dựng, ngày của thinh lặng sau cái chết của Chúa Giêsu và ngày chờ đợi sự sống lại của người. Đây là nguồn gốc truyền thống Đức Thánh Maria trong ngày thứ bảy. Giữa biến cố lên trời của Chúa Phục Sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần đầu tiên, các tông đồ và giáo hội tụ tập nhau cùng với Đức Maria để cùng mẹ chờ đợi ơn Thánh Thần. Không có Thánh Thần thì không thể trở thành chứng nhân được. Mẹ là đấng đã nhận được Chúa Thánh Thần vì đã sinh ra ngôi lời nhập thể, cùng chia sẻ với toàn thể giáo hội sự chờ đợi ơn đó, để Chúa Kitô được thành hình trong con tim của mọi tín hữu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn Chúa Thánh Thần như sau.
Se non c'è Chiesa senza Pentecoste, non c'è neanche Pentecoste senza la Madre di Gesù. Perché lei ha vissuto in modo unico ciò che la Chiesa sperimenta ogni giorno sotto l'azione dello Spirito Santo.
Nếu không có giáo hội mà không có lễ ngũ tuần, thì cũng không có lễ ngũ tuần mà không có mẹ Chúa Giêsu, bởi vì mẹ đã sống một cách duy nhất điều mà giáo hội kinh nghiệm mọi ngày dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thánh Cromatio thành Aquileia giải thích ghi chú của sách Công vụ như sau. Như thế, giáo hội tụ họp trong căn phòng trên cùng với Đức Maria và các anh em của Chúa. Vì vậy, không thể nói tới giáo hội mà không có sự hiện diện của Đức Maria, mẹ Chúa. Giáo hội của Chúa Kitô là ở nơi đâu sự nhập thể của Chúa Kitô bởi Đức Trinh Nữ được rao giảng, và ở nơi đâu các tông đồ rao giảng rằng các vị là anh em của Chúa, thì ở đó người ta lắng nghe tin mừng. Công đồng chung Vatican II đã muốn đặc biệt nhấn mạnh mối dây biểu lộ hữu hình đó trong lời cầu nguyện của Đức Maria và các tông đồ khi viết trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium như sau. vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta thấy các tông đồ trước ngày lễ ngũ tuần đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu và với anh em người. Và chúng ta cũng thấy Đức Maria khẩn nài ơn Thánh Thần với lời cầu nguyện của mẹ, Đấng đã bao phủ mẹ trong ngày truyền tin. Vị thế đặc biệt của Đức Maria là giáo hội, trong đó mẹ được chào kính như chi thể siêu quần hết sức đặc biệt của giáo hội và như mẫu mực, gương sáng phi thường của giáo hội trên bình diện đức tin và đức ái. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Venerare la madre di Gesù nella Chiesa significa allora imparare da lei ad essere comunità che prega. E questa è una delle note essenziali della prima descrizione della comunità cristiana delineata negli Atti degli Apostoli.
Như thế tôn sùng mẹ Chúa Giêsu trong giáo hội có nghĩa là học hỏi nơi mẹ, là cộng đoàn cầu nguyện. Đó là một trong các điểm nòng cốt miêu tả cộng đoàn Kitô như được ghi trong sách Công vụ. Rất thường khi lời cầu nguyện phát xuất từ những tình hình khó khăn, từ các vấn đề cá nhân, khiến chúng ta hướng về Chúa để có ánh sáng, sự ủi an và trợ giúp. Mẹ Maria mời gọi chúng ta rộng mở các chiều kích của lời cầu nguyện, hướng tới Thiên Chúa không chỉ trong lúc có nhu cầu, và không phải chỉ cầu nguyện cho chính mình, mà trong cách thức đồng nhất, kiên trì, trung thành, đồng tâm nhất trí. Anh chị em thân mến! Cuộc sống con người trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và dấn thân, đòi hỏi phải có các lựa chọn không thể tránh được, cũng như các khước từ và hy sinh. Mẹ Chúa Giêsu đã được Chúa đặt để trong những lúc định đoạt của lịch sử cứu độ, và mẹ đã biết luôn đáp trả lại với sự sẵn sàng tràn đầy. Đó là hoa trái của một mối dây nối kết sâu xa với Thiên Chúa, trưởng thành trong lời cầu nguyện kiên trì và mạnh mẽ. Giữa ngày thứ sáu của cuộc khổ nạn và Chúa Nhật của sự phục sinh, môn đệ yêu dấu đã được chối lại cho mẹ, và cùng với ông là toàn cộng đoàn các môn đệ. Giữa biến cố lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mẹ ở với và trong giáo hội, trong lời cầu nguyện. Là mẹ Thiên Chúa và mẹ giáo hội, Đức Maria thực thi tình hiền mẫu này cho đến khi lịch sử kết thúc. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ mọi giai đoạn cuộc sống cá nhân và giáo hội, và giờ sau hết của mình. Xin mẹ Maria dạy chúng ta biết sự cần thiết của lời cầu nguyện, và giúp chúng ta luôn khăng khít yêu Chúa Giêsu con mẹ. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Sit nomen Domini benedictum.
Eso nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của chị Blandine Hollande, nữ tu dòng Chúa Quan Phòng, về công tác tông đồ bên cạnh các anh em tù nhân.
Thank you. chị Blandine Hollande, người Pháp, nữ tu dòng Chúa Hoang Phòng, hiện tại đang thi hành công tác tông đồ bên cạnh các tù nhân, nơi nhà giam Saint-Mihiel nằm trong lãnh thổ của giáo phận Vẹt Đăng ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho chị. Trước hết xin minh xác rằng, hoạt động của tôi là một sứ vụ của giáo hội do Đức Giám mục Vẹt Đăng ủy thác và trách nhiệm được thực thi trong nhóm. Văn phòng tuyên ý nhà giam Saint-Mihiel gồm hai phụ tá, một linh mục là cha Henman và tôi. Và từ năm 2008, tôi được Đức Giám mục chính thức bổ nhiệm làm nữ tu tuyên úy. Cứ ba lần mỗi tuần, tôi đến nhà giam viếng thăm những tù nhân nào muốn gặp tôi, nơi phòng giam của họ. Rồi tôi tự giới thiệu với các tù nhân mới đến, cứ hai tuần một lần. Các phụ tá thì gặp các tù nhân theo nhóm và linh hoạt các buổi cử hành lời Chúa. Mỗi buổi lễ tôn giáo được tổ chức vào sáng thứ bảy hàng tuần, dành cho những ai muốn tham dự. Cha Hermann thì dâng thánh lễ cứ hai thứ bảy một lần, xen kẽ với buổi phụng vụ lời Chúa. Tôi thành thật thú nhận rằng, sứ vụ cạnh các tù nhân thổi một luồng khí mới vào cuộc sống tu trì của tôi. Tình nguyện dâng hiến thời giờ để phục vụ tha nhân đã thực sự nhào luyện nội tâm tôi và mang đến cho tôi niềm vui cùng hạnh phúc bao la. Nơi khung cảnh nhà giam, các văn bản phúc âm vang vọng một ý nghĩa mới mẻ và thật cô động. Chẳng hạn như câu, lạy Chúa xin thương xót con, hoặc lời Đức Chúa Giê-xu phán, con hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Đó cũng là điều đôi khi tôi nói với các tù nhân rằng, bạn hãy đứng lên, cầm cuộc sống bạn trong tay và làm lại từ đầu. Nhà tù là nơi chốn rất khốn khổ, vô nhân và nhục nhã. Các tù nhân thường có khuynh hướng chỉ than trách những điều tiêu cực. Chúng tôi hoàn toàn không có quyền trên bản án, nên chúng tôi thường được tự do gặp gỡ họ. Tôi cố gắng lắng nghe, thông cảm, thoa dịu và khơi động các yếu tố tích cực hầu giúp họ đứng vững để tiến bước và nuôi hy vọng. Đối với vài tù nhân thì thời gian bị giam cầm là thời gian mà lần đầu tiên họ đối diện với chính họ và bị bắt buộc phải suy tư. Đối với vài tù nhân khác thì đây là thời gian giúp họ thuần hóa và gây ý thức. Tôi xin đăng cử hai trường hợp. Một tù nhân nói, trước đây tôi nghĩ rằng để làm người đàn ông thực thụ thì phải có nhiều tiền, có xe hơi lớn và có các cô gái đẹp. Bây giờ thì điều quan trọng đối với tôi là làm việc để nuôi sống gia đình. Tôi thuộc về một gia đình đông con, nhưng chúng tôi chưa hề thiếu thốn gì. Tôi thường nghĩ đến gương sáng của thân phụ tôi, người làm việc cực nhọc vì chúng tôi và hết mực yêu thương chúng tôi. Một tù nhân khác khám phá ra khía cạnh tích cực của tình yêu khi nói, gia đình tôi sống thật xa, ở mãi bên thành phố Alas. Vậy mà hiền thê tôi cùng với đứa con gái 16 tuổi cứ đều đặn hai tuần đến thăm tôi một lần. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên cử chỉ thân thương này. Chị Blandine Hollander, nữ tu tuyên ý các tù nhân, kết thúc chứng từ như sau. Sứ vụ tông đồ cạnh các tù nhân giúp tôi khám phá ra thế nào là trái tim con người và các nhu cầu chính yếu của nó. Đó là sự kính trọng, phẩm giá, truyền thông và giao tế. Vượt lên trên hành vi tội phạm, tù nhân vẫn giữ nguyên tư cách một con người. Chính Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã có lần nói với các tù nhân rằng, không có hành vi nào có thể tước đoạt khỏi anh em cái phẩm giá làm con Thiên Chúa. Nỗi niềm đau khổ lớn lao nhất của các tù nhân chính là phải sống xa cách vợ hiền và nhất là con cái. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Mắc-thêu. Bây giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống, ta là khách lạ các con đã tiếp rước, ta mình trần các con đã cho mặt, ta đau yếu các con đã viếng thăm, ta bị tù đầy các con đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặt? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại rằng, quả thật ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Tìm thấy Chúa trong mọi sự.
Thấy Chúa trong mọi sự là nét chính yếu của linh đạo Ý Nhã. Linh đạo được các bạn trẻ khắp thế giới yêu mến vì sức năng động đưa người trẻ đến phát triển toàn diện con người nhằm tìm vinh danh Thiên Chúa hơn. Cuộc sống người trẻ Việt Nam ngày nay phải đối diện với quá nhiều thứ cám dỗ và trở ngại khiến tâm hồn người trẻ bị mai một, nên linh đạo này càng cần thiết hơn để như một phương tiện giúp người trẻ sống mạnh và sống khỏe từng ngày trước mặt Chúa.
Một ngày Giê-xu sống trong tôi là một ngày tin yêu bỗng thiết tha. Một ngày vắng bóng Giê-xu là điều buồn khép kín con tim, mặc quanh ta bao người khổ đau. Một ngày Giê-xu sống trong tôi là cuộc đời tung lên những sao hoa. Một ngày vắng bóng Giê-xu là để buồn bóng tôi vây quanh, thì người ơi xin ở mãi trong tôi.
Vài năm trước khi Thánh Y Nhã qua đời, Ngài kể lại đời mình cho một người anh em. Ngài tóm lại đời mình như sau. Cha nói thêm rằng, từ khi bắt đầu phụng sự Chúa, cha đã xúc phạm đến Chúa nhiều lần, nhưng không bao giờ cha cố ý phạm tội trọng, mà trái lại, cha càng thêm sốt sắng, nghĩa là ngày càng tìm thấy Chúa dễ dàng. Lần nào, lúc nào muốn gặp Chúa, cha được gặp ngay. Đó là đỉnh cao của đời sống thiêng liêng của Y Nhã, đó cũng là đặc sủng mà chúng ta mong muốn. Thánh Y Nhã cũng đưa ra một lời khuyên cho các học viên đang bận biểu trình học hành và thấy khó khăn khi cầu nguyện. Ngài viết, họ phải tập trung tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự, trong những lúc trò chuyện hay đi chơi với nhau, trong tất cả những gì họ thấy, họ nếm, họ nghe, họ hiểu, trong mọi việc họ làm, bởi chính Chúa uy linh thực sự ở trong mọi sự bằng sự hiện diện, quyền năng và yếu tính của Ngài. Kiểu suy niệm bằng cách tìm thấy Thiên Chúa trong mọi sự thì dễ dàng hơn là việc nâng tâm hồn lên để suy ngẫm những chân lý trừu tượng hơn về Thiên Chúa, đòi hỏi nhiều cố gắng nếu ta muốn tập trung. Những phương pháp này là một cách thức tuyệt vời chuẩn bị ta đón nhận Thiên Chúa đến thăm ta, cả trong những giờ cầu nguyện ngắn ngủi. Chúng ta muốn tìm kiếm và tìm thấy Chúa, không phải chỉ trong giờ cầu nguyện, đọc kinh hay tuần tịnh tâm, nhưng trong từng giây phút của cuộc sống. Đó có phải là một tham vọng hão huyền không? Thánh Phaolô đã ám chỉ điều này trong những đoạn văn sau đây. Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm và hãy nói nhân danh Chúa Giê-xu và nhờ người mà cạn tà Thiên Chúa Cha. Làm gì cũng phải nhắm đến mục đích, không phải chỉ là những mục đích gần, mà còn là mục đích tối hậu của đời mình. Đó là chính Thiên Chúa. Đây chính là thái độ tìm kiếm Thiên Chúa trong từng giây phút, từng chi tiết của cuộc sống. ai không tìm kiếm thì cũng không tìm thấy. Từng ngày, từng giờ sống của bạn trẻ là cơ hội để bạn gặp Chúa. Bạn trẻ cần thực tập để có thể tìm gặp Chúa từng ngày. Gặp Chúa qua những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày mà Chúa gửi đến cho ta, qua thiên nhiên, qua những người ta gặp và chung sống, qua những may mắn tự như tình cờ. Nói chung, mọi điều tốt đẹp mà ta gặp được trong đời đều là quà tặng từ tay Chúa. Gặp Chúa qua những ánh sáng và hiểu biết mới mẻ mà ta nhận được khiến ta hiểu Chúa rõ hơn, sâu hơn. Gặp Chúa qua những gì bất ngờ đánh động trái tim ta, mời gọi ta yêu thương, tha thứ, từ bỏ tội lỗi và khơi dậy nơi ta lòng ước ao sống thánh thiện. Gặp Chúa qua cái buồn tẻ nhàm chán của công việc, qua những bổn phận đều đặn hàng ngày, qua những hy sinh âm thầm chẳng ai biết đến, qua những cố gắng vì yêu thương, qua những mệt mỏi và bất lực vì gặp điều không như ý, qua những suy sẹo bất ngờ. Gặp Chúa qua dòng lịch sử của đời ta, đọc lại những biến cố xảy ra trong đời mình để thấy chúng có ý nghĩa, chúng ăn khớp với nhau, chúng nằm trong kế hoạch kỳ diệu của tình yêu Chúa. Gặp Chúa trong lúc chịu thử thách, áp bức, kết án bất công, phản bội, tuyệt vọng, cô đơn, khổ đau, buồn chán, lo âu, sợ hãi, thất bại, bệnh tật, tang tóc, mất mát, thiệt thòi, đổ vỡ, chia ly, nghèo đói và nhục nhã. Gặp Chúa cả lúc ta thấy Ngài vắng bóng, cả lúc lòng ta chẳng còn muốn thấy mặt Ngài nữa. Gặp Chúa trong giây phút hiện tại là biết mình đang sống dưới ánh mắt Chúa. Mình đang làm việc này cho Chúa và mình làm theo cách của Chúa. Chúng ta có nhiều giây phút rảnh rỗi trong ngày để nói với Chúa một lời cảm ơn hay ca ngợi. Hãy hồn nhiên như con nói với cha bằng những lời nguyền ngắn. Khi tập trung gặp Chúa trong mọi sự, chúng ta sẽ dễ thấy ánh mắt Chúa nhân từ và bàn tay Chúa bao bọc chở che. Ta phải sống trong tâm tình tri ân và giữ được bình an hơn ngay giữa những sóng gió của cuộc sống. Gặp Chúa trong mọi sự sẽ khiến ta trân trọng những phút giây, mọi biến cố, mọi con người. Gặp Chúa trong mọi sự là tập lắng nghe Ngài nói với ta trong mọi lúc để nhắc nhở, uốn nắn, hướng dẫn. Nếu chúng ta mở lòng để nghe Chúa nói, thì đây sẽ là một cuộc gặp gỡ và đối thoại liên tục giữa Chúa và ta. Nếu tôi đáp lại lời mời gọi và những đòi hỏi của Ngài trong giây phút hiện tại, tôi sẽ trở thành người cộng tác đắc lực của Ngài cho kế hoạch cứu độ thế giới.
Như thế có biết bao nhiêu ta những điều thật lạ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kuwait, Đức cha Camilo Balin, đại diện tông tòa tại Kuwait, phê bình dự luật tại nước này không cho phép kiến thiết thêm các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại đây. Essen, tổ chức Bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức xác tín rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh cha tại Cuba sẽ củng cố vị thế của giáo hội Công giáo tại nước này. Damasco, các tu sĩ dòng Francisco tại Syria sẽ không rời bỏ nước này và quyết tâm ở lại với dân chúng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 40 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 17 m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.